Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 3 câu 7 đến hết câu 12. Một hôm Đức Giêsu cùng với các môn đệ lui về phía biển hồ. Từ miền Galilê người ta lũ lượt đi theo người, và từ miền Giu-đê, từ Jerusalem, từ xứ Idume và vùng bên kia sông Jordan và vùng phụ cận hai thành Tyre và Sidon, người ta lũ lượt đến với người vì nghe biết những gì người đã làm. Người bảo các môn đệ dành sẵn cho người một chiếc thuyền nhỏ để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến sờ vào áo của người. Còn các thần ô uế hễ thấy Đức Giêsu thì phủ phục trước mặt người và kêu lên: "Ông này là Con Thiên Chúa." Nhưng người cấm ngạt chúng không được tiết lộ người là ai. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Giáo lý Công giáo dạy cho chúng ta biết rằng ngôi thứ hai chỉ nhận chức tư kế khi được vào cuộc sống con người, làm người như chúng ta. Và Ngài chỉ thi hành cái chức tư tế ấy có hiệu quả khi Ngài hoàn tất cuộc đời phục vụ theo ý cha Ngài, rồi về tới cuộc thánh ở trên trời. Như thế chúng ta thấy cái chức tư tế của Chúa Giêsu có một thời gian chuẩn bị và có một thời gian là ban ơn. Trong suốt cuộc đời của Ngài ở nơi dương thế, đó là chuẩn bị hay là đó là diễn tả về cái tâm tư, cái quyền năng cứu độ của Ngài. Nên khi Ngài vào tới thiên đàng về với cha Ngài, lúc đó những điều mà người ta thấy Ngài ở đời này đến ai đến với Ngài được hạnh phúc thế nào, thì nhớ rằng chúng ta đi dự lễ còn hơn những điều mà những người Do Thái được hưởng nhờ ơn của Ngài khi ngoài còn ở dương thế, bởi vì đó chỉ là hình bóng để diễn tả ơn cứu độ thôi. Bao giờ Ngài về tới quê trời mới thực sự là ban ơn cứu độ trọn vẹn cho những ai đến với Người. Thế thì cái cuộc đời nơi dương thế này, Ngài đã diễn tả cái tình yêu cũng như là sự vâng phục theo ý cha mà còn phải khổ như thế nào. Trong bài đọc chúng ta vừa nghe, ông David đã đánh gục, hạ gục Goliath để bảo vệ quê hương đất nước, và cũng đồng nghĩa là bảo vệ ngai báu của vua Sa-lêm. Như vậy David có công với đất nước, với triều đại của vua Sa-lêm. Nhưng mà khốn nỗi ở ngoài chiến trường trở về thì các phụ nữ đã đón gặp David, nào chống nào kèn, nào nhảy múa cả, rồi túc mô thế này này: "Hu, David tuyệt vời, ông giết cả vạn người, còn Sa-lê có tài cũng chỉ được có ngàn người thôi." Có nghĩa là Sa-lê chỉ bằng một phần mười sức mạnh uy quyền của David. Cho nên sau đây nghe được như thế, ông ức uất lắm. Ông nghĩ trong lòng là thế thì cái tên này nó chỉ còn thiếu một môi máu, nó sẽ cướp quyền của ta. Nếu mà người ta cướp ca tụng thế này thì hỏi mấy hồi vương quyền của mình sang tay David. Cho nên ông không thể để cái chuyện đó nó tiếp diễn được, bởi vì vương quyền của ông còn phải truyền lại cho đứa con là Jonathan. Chứ ông mới gọi Jonathan đi, và toàn thể triều thần và tuyên bố rằng phải giết bằng được David. Nhưng mà chúng ta thấy là Jonathan lẽ ra phải vui mừng, bởi vì có giết David thì mình sau này mới được vua cha trao quyền ngôi cho. Nhưng mà Jonathan không vì cái lợi nhuận đó mà nhắm mắt để cho bố mình hành động ra đây. Nên Jonathan thấy bố mình có mưu mô như vậy, ý thâm độc, ông chạy đi báo tin cho David: anh chạy đi, bố tôi đang ở mưu giết anh đấy. Rồi ông trở về khuyên bố: cha ơi, David đâu có làm hại gì cha đâu. David bảo vệ dân tộc này, David thắng quân thù là gìn giữ ngai máu của cha này, sao cha này cứ tìm cách hại cái lời ân nhân như vậy? Thế thì sau đây thề là bố thề với con David không bao giờ chết đâu. Nhưng mà ông ấy thì dối thôi, ông nói như vậy để rồi ông muốn nói với Jonathan này: con đi kiếm David về đây, tìm bằng được David về đây để gãy đờn giải sầu cho cha, với cái thâm ý là ông sẽ giết nếu David nghe lời Jonathan đến gãy đờn cho vua cha, chắc chắn là sau đây sẽ giết David. Đó, chúng ta thấy cuộc đời của David khi chưa là vua thì đã khổ rồi. Ý định Chúa chọn ông để thay thế vua Sau-rê thì vua Sau-rê đã tìm cách triệt hạ, nó khổ như vậy. Thế thì Chúa Giê-xu cũng vậy. Tin mừng hôm nay cũng chứng minh điều đó. Ngài chỉ nhận vương quyền ở nơi cha Ngài thôi, còn ở đời này Ngài cũng giống như David là chuẩn bị để rồi sẽ đắm vương quyền. Đức Giêsu sau khi Ngài chữa lành cho một người có tay cố bạc, tin mừng hôm qua chúng ta mới được nghe lại đấy, thì rất nhiều người ca tụng Đức Giêsu, làm cho các kinh sư và biệt phái thêm phấn uất, bởi vì ngay cái việc ông Giêsu lỗi luận ngày thứ bảy đã là đang phải giết chết rồi, và bây giờ để được dân chúng ca tụng thì lại càng tăng thêm cái sự uất hận của những đối thủ Đức Giêsu. Chính vì thế mà Đức Giêsu phải lẩn đi, trốn đi ở bên nơi vắng, là đến bờ hồ, nơi vắng vẻ, thì dân chúng lại biết Ngài đã tới đó. Tất cả các nơi tuấn đến, chẳng những người Do Thái ở cả ba miền, mà cả dân vô hại cũng tuấn đến đông quá trời quá đất, và họ chỉ mong rằng đến rờ được lỗ áo Ngài thôi, chưa cần phải lên Ngài phải lên tiếng chữa bệnh cho họ. Ai bệnh bất cứ thứ bệnh gì cứ rơ vào tu áo của Ngài là được lành. Còn thần ô uế, những kẻ mà bị quỷ nó nhập thì gặp Đức Giêsu nó la lên, nó tháo chạy, nó nói với mọi người: ông này là con Thiên Chúa. Đức Giêsu cấm, không được phép nói như vậy. Mà tại sao chúng ta lại thấy Chúa Giêsu cấm quỷ nó? Nó không, Ngài không muốn cho ai nghe lời quỷ để tin vào Giêsu là con Thiên Chúa. Mà chúng ta biết cả cuộc đời của Ngài ở dưới trần thế này chỉ chứng minh cho mọi người biết Ngài là con Thiên Chúa đến cứu người ta. Thì bây giờ người ta chưa nhận ra thì quỷ nó nhận ra, nó nói cho người mới biết. Mà Đức Giêsu lại cấm, nghĩa là làm sao? Có bốn lý do cấm. Lý do thứ nhất là chúng ta biết rằng ở Gioan chương 17 câu 3, Chúa Giêsu nói ai biết Chúa Giêsu là con Thiên Chúa được Cha sẽ đến ấy, thì người đó được cứu độ. Như vậy ma quỷ nó nói như vậy hòng được Đức Giêsu tha cho nó, không diệt nó. Nhưng Đức Giêsu không tha. Có Thiên Chúa vào đời để cứu dòng tộc Abraham thôi. Từ dòng Thái chương 2 câu 16 nói rằng Ngài đến để bao bọc dòng giống Abraham, chứ Ngài không che chở một thiên thần nào hết. Thiên thần phạm tội là Chúa để số 1, Chúa không để cứu một thiên thần nào hết. Đấy, Ngài không bao bọc một thiên thần nào, nhưng chỉ bao bọc dòng giống Abraham thôi. Đó là lý do mà Chúa cấm không cho quỷ nói. Chúa đâu có đến để mà thương lượng với quỷ hay là thương xót nó, mà Chúa chỉ thương loài người. Dù loài người độc ác không kém ma quỷ thì Chúa vẫn thương để cứu loài người. Đối với những ai có đức tin khởi đi từ đức tin của Abraham. Điều thứ hai Đức Giêsu cấm là vì sứ mệnh của Ngài đến trần gian để làm cho người ta được giải phóng toàn diện, tức là được cứu độ cả hồn lẫn xác, chứ không phải Ngài đến để đóng vai trò một y sĩ hay bác sĩ tài giỏi để cứu người ta đâu. Không phải. Bởi vì thì Chúa đã cho các y sĩ bác sĩ có tài năng đó không cần phải chạy đến Ngài, Ngài đã cho các bác sĩ làm công việc đó rồi. Còn Ngài thì Ngài việc khác, Ngài đến để dạy người ta biết cách sống, dạy người ta tin vào Ngài, dạy người ta phải kết hợp với Ngài để cuộc đời nó có giá trị. Ý của Đức Giêsu là như vậy. Cho nên Thánh Tô-ma tiến sĩ nói là mỗi vấn đề phải được giải quyết trong lĩnh vực của nó. Muốn được khỏi bệnh thì được giải quyết trong lĩnh vực y học, có nghĩa là đến bác sĩ để bác sĩ khám bệnh rồi nghe lời bác sĩ kiên cứ hay uống thuốc. Còn lĩnh vực tôn giáo muốn được cứu độ phải đến với Chúa Giêsu. Lĩnh vực muốn xây nhà thì phải gặp kiến trúc sư hay kỹ sư đó. Mỗi vấn đề được giải quyết trong lĩnh vực của nó. Thế đấy, cho nên Chúa Giêsu đến để giải quyết lĩnh vực tôn giáo, lĩnh vực tâm linh để đưa người ta vào thiên đàng, chứ Ngài không đến để nhằm chữa bệnh. Nên Ngài cấm không cho quỷ nó nói, để người ta xô đến Ngài để xin chữa bệnh thì không đúng sự mình. Nó còn làm cho ngăn trở cái công việc rao giảng của Ngài. Dĩ nhiên trong đời của Ngài, Ngài cũng đã từng chữa lành cho người, nhiều người bệnh nhân. Nhưng mà không phải đó là một chủ đích chính để chữa bệnh, mà việc Ngài chữa lành cho bệnh nhân đấy để làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah chương 53 câu 4 nói về người tôi tớ của Thiên Chúa sai đến cứu loài người gặp đầy gian khổ. Isaiah nói Ngài mang lấy bệnh tật của chúng ta, Ngài gánh lấy những đau khổ của hết mọi người. Thế mà loài người lại coi Ngài là kẻ bị trời đánh đó. Cho nên Ngài nhục nhã ê chề đó. Cho nên Ngài chữa bệnh là dấu chứng Ngài tha tội. Người dân thái quan niệm ai mang bệnh là người đó bởi tội. Khi Ngài chữa này tức là sức bệnh của Ngài đến để tha tội. Đó là cái ý chí Ngài đến để những ai tin vào Ngài đến với Ngài thì được tha tội, chứ không phải là mục đích để chữa bệnh mà đi loan báo cho người, cho nhiều người đến làm ngăn trở sự của Ngài. Lý do thứ ba, Ngài cấm không cho quỷ nói về Ngài á, là vì trong thực tế chúng ta biết muốn nói về một người nào mà người đó tốt hay xấu, chúng ta chớ vội nói khi người ta còn sống. Bao giờ mãn cuộc đời của họ chúng ta mới thấy họ như thế nào, lúc đó mới biết được. Chứ còn khi còn sống có khi họ ở lúc này có khi họ gian nát, biết đâu sao họ đã thấy. Hay là lúc này họ tử tế tốt lành ta nghe nọ, biết đâu lúc khác thì người ta để ra quỷ ma rồi. Đó, thí dụ như ông Sao-lô trước khi được Chúa kêu gọi thì ông là kẻ ác hơn cho Sao-lô, bởi vì ông đi giết những người có đạo ở Đa-mát. Thế nhưng mà khi ông được gặp Chúa thì ông đã trở nên tông đồ tuyệt vời. Đó, trước khác sau khác. Chúng ta đừng khen hay đừng chê người này khi họ còn đang sống. Cả chúng ta nhìn ông Giu-đa cũng vậy. Cứ lúc mà ông đi theo Đức Giê-xu đấy thì ông ấy tuyệt vời lắm chứ. Bởi vì trong ông là một trong 12 người mà Chúa chọn là môn đệ, và trong số 12 người đó ông được cả cái công đoàn đấy tín nhiệm, cho nên mới trao cho ông giữ túi tiền, giữ cái chức thủ quỹ của công đoàn. Như vậy là ông này đáng tín nhiệm lắm chứ, hay chứ. Thế nhưng mà sau này mới nói ra anh này vì tham tiền mà phản bội thầy, cuối cùng anh ấy thất vọng tự ý thắt cổ chết, vỡ bụng đòi một ra. Đấy, cô nàng trước thì người ta tưởng tượng là anh này là cái anh đáng quý nhất trong nhóm 12, sau này ra rất tồi tệ, vượt cả mặt quỷ đấy. Đó, cho nên nếu chúng ta biết về cái lịch sử Leonardo da Vinci vẽ cái tấm tiền ly thì chúng ta thấy nó rất hợp với cái vấn đề này, là cùng một người trước thì tuyệt vời, thánh thiện, dễ thương, sau này lại trở thành vô cùng nhìn vô cùng phấn uất và muốn thủ tiêu, bởi vì nhìn thấy cái gương mặt là muốn đâm, muốn xa tránh rồi. Đó, tức là chuyện thế này, Chúa Giêsu khi đã có thiết thể trong bữa tiệc ly, lúc đó đâu có mấy ảnh để mà chụp ghi lại đâu, và cũng chẳng có ai vẽ. Chúa Giêsu không để lại một cái hình ảnh nào cả, các môn đệ cũng vậy. Cho nên Leonardo da Vinci mới tưởng tượng ra cái bữa tiệc ly Chúa Giêsu và các môn đệ đang sum họp. Bây giờ thì ông phải đi chọn những nhân vật ông vẽ, thì ông thấy hai cái khuôn mặt khó nhất đối với ông là làm sao tìm được một người nào dễ mến, dễ thương, hấp dẫn, quý trọng để mà lấy mẫu vẽ khuôn mặt Chúa Giêsu. Thì ông tìm khắp nơi thì ông tìm được một người vừa ý nhất, một anh thanh niên trông dễ mến, dễ thương, khôi ngô, tuấn tú, đẹp trai, hợp vệ sinh, mát mẻ lắm. Thế là người xin ngồi người vẽ anh, tôi trông khuôn mặt này dễ thương quá, tôi xin lấy mẫu, tôi vẽ hình Chúa Giêsu. Tôi cũng chẳng biết mặt Chúa Giêsu sao mà tôi nghĩ là chắc là Chúa Giêsu nhìn khuôn mặt Ngài cũng hấp dẫn như anh. Thế nên anh chàng đó để cho Leonardo da Vinci vẽ mẫu. Thế rồi còn 12 tông đồ thì đối với Leonardo da Vinci dễ lắm, 11 anh kia thì cứ nghĩ thế nào thì vẽ ra như vậy. Mới gặp tóc quăn, đây tóc quăn này là mẫu. Mới gặp cái này lùn lùn, đây này mẫu. Mới gặp cái này tóc bạc, đây này mẫu. Mới gặp cái này tóc dài, đây này mẫu. Cứ vẽ đại đi, đừng nghĩ có hình đâu mà. Vẽ
11 người thì dễ bé lắm, nhưng mà cái anh cuối cùng khó nhất đó là Giu-đa. Bây giờ kiếm sao được cái khuôn mặt mà nhìn cái thằng đó là nó đấm liền, nhìn cái mặt đó là mặt thằng mèo, mặt thằng khốn nạn, mặt thằng ma cô, nó còn tệ hơn cái thằng nó nằm ở ghế áo kìa. Vậy mà cũng có người yêu đấy.
Khi mà bây giờ mọi người lại tung hô
do quỷ đã giới thiệu Giêsu là con Thiên Chúa, ngài là Đấng Messiah đến lãnh đạo dân, thì chắc chắn là Roma là sẽ thích Đức Giêsu, sẽ không cho Đức Giêsu làm việc nữa. Và cái tội ác, cái sự cố nó còn độc ác hơn là cái chuyện mà ông sau đây tìm cách để mà giết David như bài đọc chúng ta mới nghe. Cho nên đừng nói tốt hay khen một người nào khi người đó còn đang sống, và cũng không nên khen một người nào trước đối thủ của họ. Cho nên Đức Giêsu được nhiều người khen, mà lại khen trước đối thủ thì người ta không để yên cho Đức Giêsu cũng vậy. Nên David được Chúa ủng hộ, ông bách chiến bách thắng, được nhiều người khen, nhưng mà lại khen trước mặt vua sau đây, tên thử ra làm hại David. Thì chúng ta không nên khen một người trước cái đối thủ của họ, chỉ là hại họ thôi. Cho nên có những điều mà chúng ta biết sự thật, chúng ta chớ vội nói. Biết người đó lúc này đúng là họ thánh thiện đạo đức, cũng chớ vội khen. Biết người này bây giờ họ quá tội tệ, cũng biết rõ, nhưng cũng im lặng chớ vội chi. Biết đâu không phải mọi sự hiểu biết chúng ta buộc phải nói đâu. Chúng ta nhớ có người người ta hỏi Đức Giêsu rằng bao giờ đến ngày tận thế. Giêsu biết chứ, nhưng mà không nói. Tại vì nếu mà ngài nói thời điểm nào tận thế sẽ đến thì loài người sống rất chán ăn, thế ngài không nói. Không phải cái gì mình biết mình cũng nói cả. Có đợt người ta hỏi Đức Giêsu nhiều người được vào thiên đàng hay ít, ngài cũng không nói. Ngài thì bảo đi, muốn vào thiên đàng thì đi qua cửa hẹp, chứ không phải là cứ ngồi đến mà biết nhiều người vào thiên đàng thì sống phong túng, mà ít người vào thiên đàng thì là thất vọng. Không phải bao nhiêu người vào thiên đàng biết chuyện đó không cho biết, mà bây giờ chỉ biết là muốn vào thiên đàng thì đi qua cửa hẹp. Không phải cái gì mình biết mình cũng nói ra, mình cũng nói ra. Nên nói đến đây thì tôi cũng chia sẻ một cái kinh nghiệm rất là thực tiễn mà tôi đau khổ suốt 12 năm khi tôi làm cha phụ tá ở xứ Tân Đức Châu. Tại vì lúc đó, từ năm tôi về Tân Đức Châu vào năm 1980 cho đến năm 1992, suốt thời gian đó sáng nào con nít cũng đến nhà thờ, từ 5 giờ sáng đến 6 giờ sáng 1.000 em đến nhà thờ làm giáo lý, mừng quá đi rồi. Buổi chiều thì 700-800 thanh niên cứ lợm lợm như vậy thì tôi rất là hạnh phúc. Mình chẳng có cái gì mà cho nó, chẳng có tiền, có bánh kẹo gì, chỉ có lời Chúa thôi. Buổi đến nhà thờ đông quá đi thôi. Cho nên thời điểm đó vậy mà tập họp đông như vậy là công an người ta không được cho yên, người ta cứ kêu tôi ra phường để hỏi tội tôi, hỏi là tại sao ông xin phép, ông dạy giáo lý mà ông không xin phép. Thì tôi chỉ trả lời rằng luật của nhà nước nói rằng khi dạy giáo lý thì xin phép, mà là khi mở lớp giáo lý thì xin phép. Và thưa quý vị, cái nhà thờ không phải là lớp đó, mà tôi dạy lời Chúa trên nhà thờ. Chừng nào tôi mở lớp giáo lý theo đúng luật thì tôi xin phép, còn bây giờ tôi dạy lời Chúa mà ở trên nhà thờ mà đâu phải lớp học đâu, tôi phải cãi họ như vậy. Chứ còn nếu mà tôi nhận rằng tôi có mở lớp giáo lý mà tôi không xin phép thì chắc chắn bị tù tức khắc, nên tôi phải lách luật thôi. Bởi vì luật đó là khi nào mở lớp giáo lý thì xin phép, thì tôi bảo tôi xin phép mở lớp giáo lý và tôi bị chưa cho. Thì bây giờ trẻ nó đến nhà thờ thì tôi dạy cho nó lời Chúa, bao giờ được phép dạy giáo lý thì cứ dạy. Tôi thấy vậy, thế là họ quay sang ông cha xứ của tôi. Tôi hỏi ông cha xứ, ông thầy thật, ông nói đi, ông cha phó này, ông có dạy giáo lý không ạ? Cha sở ông nói, có chứ. Nói vậy đấy. Thế họ lại hỏi câu thứ hai này, vậy thì ông cha phó này, ông cái tổ chức như vậy có quy củ không ạ? Cha sở nói, ừ, quy củ lắm, 100% những em thiếu nhi trong xứ đến nhà thờ buổi sáng từ 5 giờ đến 6 giờ sáng. Thế họ hỏi câu thứ ba, thế thì bao nhiêu lớp học? Cha xứ nói 24 lớp học. Thế hỏi câu nữa, vậy thì cháu đi viên bao nhiêu người? Cha xứ nói 70 người. Vậy ông có nhớ tên của giáo lý viên? Có. Cô Liên, cô Yên, cô Hoàng, cô Yến, anh Dung. Ngày kể ra một hồi rồi công an liền hỏi, thế thì giáo lý viên buổi sáng đến với các em ở nhà thờ, chiều lại đến nữa, cả hai buổi như vậy thì ông cha phó ông có trả lương không? Không, ông không, ông có tiền trả lương nhưng cái bồi dưỡng ăn bánh mì để chúa thôi. Mà trước khi ra công an ở nhà, tôi đã thưa với cha sở rằng, thưa cha, hôm nay ra phường quận họ cũng làm việc, cả phường và quận công an họ vây lại và sẽ hỏi về vấn đề con dạy giáo lý, thì cha cứ nói như thế này cho con này, tôi già rồi, tôi không có khả năng coi thiếu nhi, cho nên việc coi sóc các em thiếu nhi tôi giao cho ông cha phụ tá đến con thích này. Ông ấy dạy cái gì thì ông dạy trên nhà thờ, ông bác loa nói ông quang ấy, chứ đâu ông nói lén lút đâu, thì cha cứ nói vậy cho con thôi. Tại sao tôi chỉ biết ông cứ năm mươi sáu ông mới dạy thiếu nhi trên nhà thờ, sáu cái loa trên nhà thờ nói ông quang ấy. Ông đâu có lo đến lúc đâu. Còn như thế nào chi tiết thì ông cứ hỏi ông cha phó. Tôi đã nhận cha sở nhà như vậy, cha cứ đổ tội cho con, cha đó cha đừng có biết gì hết đấy. Cha chỉ biết được cứ năm giờ sáng thì con dậy trên nhà thờ, mà cái việc đó là trách nhiệm của con đấy, cha giao cho con là cha phó đấy. Còn cha đừng có khai báo cái gì hết. Thế mà ra phường cha sở khai báo như vậy, tôi buồn quá đi thôi. Thế thì sau cái lần làm việc như vậy đó, là hôm đó là Đức Cha Bình ở bên họp bên Roma về, thì Đức Cha Bình vừa về tới tòa giám mục, chưa kịp cởi áo thì công an thành phố đến tòa giám mục báo cho Đức Cha Bình, nói là bắt đi con thích ở tên Đức Châu. Thế là Đức Cha Bình mới sai ông Quý là văn phòng ấy, vội vàng đi cái xe đạp, đi cái xe Mobile xuống chạy tôi, chạy xuống nói với tôi là có phải hớt không, có phải sợ hãi đó. Cha nên ngay gặp Đức Cha Bình. Đức Cha Bình bảo cha phải lên gấp. Thế thì tôi lên, tôi gặp Đức Cha Bình. Đức Cha Bình hỏi tôi là con ở nhà làm cái gì mà công an họ vừa mới đến họ bảo thì cha biết, cha mới Roma về chưa kịp cởi áo thì công an đã đến nói là sẽ bắt con đó. Thì tôi chỉ nói là thưa cha, con dạy giáo lý chứ con có làm cái gì đâu. Nhưng mà tại vì cha sợ khai như vậy cho nên họ mới làm giữ với tôi như vậy, là báo cho Đức Cha Bình là sẽ bắt tôi. Thì tôi chỉ nói với Đức Cha Bình là thưa Đức Cha, con dạy giáo lý, con không làm một cái gì trái với lương tâm của con, ngoài nhiệm vụ của con. Tôi nói vậy, tôi về thôi. Đấy, rồi tôi về tôi phàn nàn với cha sở là tại sao cha lại ra phường cha khai những cái điều đó. Con đã thưa với cha ở nhà là cha cứ dồn cho con nói đi, cha chỉ có nói một câu rằng ông cha phó ông ấy giảng cái gì ở dạy cái gì ở trên nhà thờ bác loa ông nói đấy, cha chỉ nói vậy cho con thôi. Còn nói được mọi cái khác cha cứ nói được, tôi chẳng biết gì, có hỏi ông cha phó sao cha không nói vậy cho con mà cha đã ra phường cha khai như vậy. Thì ngài trả lời tôi ông sao, tôi cứ sự thật, tôi cứ nhớ con đó, tôi cứ sự thật Đó, có phải là cái sự thật đó để ra vào phường nói với công an để họ chỉ tôi. Cho nên tôi nghĩ rằng tôi không bị bắt, tôi không bị đi tù là Chúa gìn giữ tôi một cách lạ. Chứ còn lúc đó là công an báo được cho mình là bắt tôi rồi. Đó, đấy, cứ sự thật đấy. Cho nên không phải mọi sự thật bắt chúng ta phải nói. Cái sự thật nào có lợi cho người khác thì hãy nói. Trời ơi, ông cha sở mà đi nói với công an về ông cha phó như vậy, làm sao người ta tha? Lúc đó là không có dạy tập hợp đông người của phép này là không xong cái nhà nước. Và nhất là tôi để tập hợp rất là đông, sáng nào cũng cả ngàn con ít buổi chiều 700-800 thanh niên thiếu nữ. Cho nên đối với nhà nước bây giờ mới năm 80 cái năm 90 nước đó là Liên Xô chưa sụp đổ thì người ta căng thẳng với việc cách thể thờ lắm, nhất là ông nào mà tập hợp được nhiều người nữa là họ rất là mừng, là để ý và họ theo dõi, họ là khó dễ lắm. Thì tôi phải gương mình mà đi dậy mà làm như vậy, mà tôi đã xin cha sở là cha cứ đổ tội cho con. Chứ đúng ra tôi nghĩ rằng một ông cha sở có bản lãnh và có trách nhiệm thì ông cha sở phải nói thế này này: thế mà nó hỏi công an hỏi cái gì thì tôi sẽ đứng tôi nhận trách nhiệm, bởi vì tôi là cha sở, đúng không? Tôi là cha sở, tôi không dạy, tôi nhờ cha dạy thì tôi chịu trách nhiệm. Một ông cha sở, một chủ trang phải có tiếng nói như vậy thì mới là cha sở, mới là chủ trang. Tại sao tôi không muốn để cho ngài nhận tội mà tôi cứ nói với ngài ở nhà rằng cha cứ đổ tội cho con đi, để rồi con nói như nào? Một mình con đối thoại với công an thôi, nhưng mà ra phường thì ngài nói như vậy đấy. Rồi ngài nói là tôi cứ nói sự thật, bởi vì tôi biết rõ tên cô Liên, tên cô Yên, tôi biết rõ thì tôi phải nói, và tôi biết rõ là có bao nhiêu lớp thì tôi phải nói. Chúa, tôi đi nói vậy đấy, tôi cứ sự thật đó. Nên tôi nói cái này để cho chúng ta thấy rằng thực sự những cái đau khổ đó ở một những giáo xứ nhiều khi nó cứ ngủ gương xấu cho giáo dân, không phải vì tranh nhau quyền bính gì, nhưng mà vì sứ mệnh. Tôi chỉ muốn làm tròn sứ mệnh và tôi ước mơ là suốt 12 năm nó xảy ra như vậy, nhưng cứ mơ vậy, bởi vì tôi 40 tiếng đoàn họ làm cho tôi mà. Mỗi lần làm biên bản thì là cha sở này ra nhà thờ lại nói là đấy ông cha phó đi tu muộn không có đứng bao lời, cho nên mỗi lần người ta mời đi làm việc là tôi phải đi. Nó phải là một mình cha sở đi đâu, tôi cũng đi mà. Thế bây giờ mà cái việc mà dạy các em thiếu nhi thì nếu công an họ hành hạ thì tôi nghĩ cả hai người cùng mang cái trách nhiệm đó là đúng. Còn nếu mà chơi đẹp, chơi cao tay ấy, thì cha sở vào chặn cái nhà đi, tôi sẽ ra tôi đi lại với chính quyền. Thế tại sao mà tôi khổ như vậy? Mà tôi chỉ mong có một ngày nào Đức Giám Mục mời cha sở và kêu tôi lên để rồi tôi trình bày cái vấn đề mà không bao giờ tôi được Giám Mục kêu lên để mà mẹ hỏi tôi một cái chuyện đó. Nên tôi rất là đau khổ đó. Cho nên ở trên hôm nay cái chuyện mà David thắng quân Philistine thì đó là Chúa ban cho ông có sức mạnh như vậy. Nhưng mà mấy người phụ nữ bếp xét miệng của đàn bà mà là cứ ca tụng David là sao mới nghe được, nó mới nảy tội ra, khổ lắm rồi tôi. Nên các bà để ý miệng nhé, chứ không phải cái vớ được cái gì tôi nói, mà tôi cứ sự thật. Đấy, không phải cái sự thật gì mình nói có lợi cho người ta về cả xác cả hồn thì hãy nói, còn cái sự thật gì mà nói làm hại người ta hay là nghịch lại đức tin thì không bao giờ chúng ta nói cả. Cái đó là một cái kinh nghiệm sống mà tôi nghĩ rằng cái câu chuyện tin mừng hôm nay cũng vậy. Chúa Giêsu cũng thành công để chữa lành cho tất cả các bệnh nhân, người ta chỉ cần rơ vào câu áo ngài thôi mà mọi người được hơn lòng hơn. Thì bây giờ mỗi ngày chúng ta đi dự lễ, chúng ta còn hơn những người bây giờ chúng ta không phải là rờ vào đồ áo Chúa, mà chúng ta được Chúa Giêsu, chúng ta nuốt Chúa Giêsu, chúng ta ăn Chúa Giêsu, chúng ta trở thành sức tiền Chúa Giêsu thì còn hơn nữa, đúng không? Ngày xưa người ta rờ đồ áo mà ta còn được tọa nguyện uống chi. Hôm nay mỗi ngày chúng ta đi dự lễ là chúng ta được thuộc trọn vẹn về Chúa, đúng như cái câu tụng của tin mừng chúng ta đọc: Ngài đã đấng cứu độ chúng ta, đấng cứu độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Ngài đã đến để tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Lạy Chúa, này lạy Chúa, con xin đến và cứ tin tưởng vào Chúa thì không còn ai phải sợ hãi nữa. Câu 5K chúng ta mới đọc lại, Thánh Mị 56-55 câu 5 ấy: ai tin tưởng vào Chúa thì không còn gì sợ hãi. Tin tưởng được thể hiện bằng việc làm, là mỗi ngày đi dự lễ, nghe lời vào lúc lễ thì không phải chỉ là đậm đến áo của Ngài mà được đồng hóa với Ngài. Thì đó là một cái ơn huệ lớn lao nhất mà Chúa Giêsu muốn cứu cả loài người này. Ngài còn quyền thế hơn, oai hùng hơn, đã viết diệt quân Philippines.